18y.net giới thiệu câu chuyện chinh phục gái đẹp phần 3. Phần 3 trời mở sáng, Hoắc Lữ Mộ nghe có tiếng động ngoài sân, sau đó là tiếng đổ nước vào lu, không khỏi đứng dậy nhìn ra ngoài. Thì thấy Đinh Nhị Cẩu hai tay để trần, mặc quần đùi hướng phía cái lu đổ thùng nước thứ hai. Thằng nhóc này còn sớm mà. Hoắc Lữ Mộ nằm xuống ngủ tiếp, Điền Ngạc Như lại rời giường đẩy cửa ra. Đúng dịp thấy một thân đầy khối cơ thịt của Đinh Nhị Cẩu xoay người rời đi, tiếp tục gánh nước. Ánh sáng mặt trời chiếu vào Đinh Nhị Cẩu thân lên, trừ bỏ bả vai bị đòn gánh ép xuống có chút sưng đỏ, những nơi khác đường nét rõ ràng, từng cục cơ bắp nổi lên, rất là rắn chắc. Điền Ngạc Như đột nhiên miệng phát khô, mà lúc này phảng phất thân thể giống như tự nhiên khô nóng. Cô lại cảm thấy giữa háng mình như có nước nhờn tươm ra từ lỗ âm đạo. Đinh Nhị Cẩu quay đầu nhìn thoáng qua Điền Ngạc Như, cười cười đi ra khỏi nhà. Khẩu đại bằng một thân mập mạp đầy mỡ, còn Hoắc Lữ Mộ thì tướng tá ốm yếu như cây que. Đinh Nhị Cẩu dáng người có thể nói là hoàn mỹ, thanh niên như vậy mới có thể xưng là đàn ông. Điền Ngạc Như trong tay dùng lược chải tóc, trong lúc lơ đễnh quên mất chải đầu. Kỳ thật Điền Ngạc Như không phải là người dâm đãng, cô cũng là từ một cô gái ngây thơ vô tri trở thành thiếu phụ. Nhớ lúc vừa gả cho Hoắc Lữ Mộ còn có thể thường xuyên đạt tới cực khoái, nhưng từ khi Hoắc Lữ Mộ bị cắt một cái thận, cảm giác này liền dần dần đã không còn nữa. Một buổi tối vào năm trước, Hoắc Lữ Mộ mời chủ tịch xã Khẩu Đại Bằng tới nhà uống rượu, hai người vừa uống được một nửa, vùng phụ cận thôn Lô Gia Lĩnh đã xảy ra vụ đánh nhau, bất đắc dĩ Hoắc Lữ Mộ liền phải đi giải quyết. Lẽ ra sau đó Khẩu Đại Bằng cũng phải rời khỏi nhà Hoắc Lữ Mộ mới đúng, nhưng Hoắc Lữ Mộ một mực nói với ông ta phải đợi hắn trở về tiếp tục uống, cho nên Khẩu Đại Bằng ở lại. Vừa uống vừa chờ Hoắc Lữ Mộ, đêm khuya dần, nhưng Hoắc Lữ Mộ không có chút dấu hiệu sẽ trở về, mà lúc này Khẩu Đại Bằng đang cùng uống rượu với Điền Ngạc Như cũng không ít. Khẩu Đại Bằng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận, quần áo cô bó sát người tràn đầy sức sống tuổi trẻ, nhịn không được, ông ôm chầm lấy Điền Ngạc Như kéo vào lòng. Tuy rằng Điền Ngạc Như lúc ấy cũng uống rượu, nhưng vẫn còn hơi chút thanh tỉnh, vì thế cô dùng sức giãy giụa, nhưng một thiếu phụ lại vừa có uống rượu, làm sao có thể chống cự lại sức của một người đàn ông khỏe mạnh. Điền Ngạc Như giãy giụa không có bao lâu, bởi vì lúc vừa bị Khẩu Đại Bằng ôm chặt đã tạo cho cô cảm giác không có gì sánh kịp. Loại cảm giác này Hoắc Lữ Mộ chưa từng có cho cô hưởng thụ. Điền Ngạc Như mặt đỏ thắm nhìn Khẩu Đại Bằng, sắc mặt càng ngày càng đỏ hơn, thậm chí ngay cả hơi thở cũng dồn dập, có lẽ là bởi vì khẩn trương. Theo hơi thở hào hển, hai bầu bú tròn nhấp nhô lên xuống dưới áo, giống như khí cầu được thổi phồng lên. Dần dần cô cảm thấy đầu núm vú sưng trướng lớn lên khó chịu. Khẩu Đại Bằng bạo dạn lên, đưa tới tay nắm chặt bàn tay như ngọc trắng của Điền Ngạc Như, nói, bất luận là cái gì, chỉ cần anh có thể giúp em, anh nhất định đem hết khả năng ra giúp. Hiện tại có điều gì cần anh có thể ra sức giúp không? Điền Ngạc Như bị ông ta nắm chặt ở tay của mình, trái tim liền bịch bịch nhảy loạn, như hươu nai chạy loạn, vẫn không nhúc nhích, cũng không dám thở mạnh, hô hấp lại càng ngày càng gấp rút. Em, ôm chặt em một chút. Điền Ngạc Như ngại ngùng đem ý tưởng chân thật nói ra miệng. Điền Ngạc Như trong lòng tràn đầy khát vọng, ánh mắt lộ ra cực kỳ quyến rũ, đem Điền Ngạc Như ôm vào trong ngực. Khẩu Đại Bằng miệng len lén tới gần vành tai cô đang ửng đỏ, nhẹ khẽ liếm lên, một cảm giác giống như điện giật lập tức theo thần kinh Điền Ngạc Như xẹt qua, thân thể mềm mại cô khẽ run lên, nhẹ nhàng ếch một tiếng, từ trạng thái bị động cô lên vươn cánh tay, chủ động ôm lấy Khẩu Đại Bằng lưng hùm vai gấu, vừa hưởng thụ hắn liếm lỗ tai với sự thoải mái. vừa dùng tay ở trên lưng của hắn lên xuống vuốt ve, thật giống như chụp lấy cái gì, rồi lại sợ tìm không thấy. Thời gian trôi qua, Khấu Đại Bằng đem cô nằm ngã xuống trên ghế salon, hôn miệng dọc theo cổ đi xuống, ngực cô giờ đã lộ ra 1/3 bầu vú trắng. Ông ta thông thạo hôn hít lấy, điền ngạc như cơ thể run rẩy, hưởng thụ cái miệng Khấu Đại Bằng mang cho cô vô cùng tận sung sướng. Từ từ, Khấu Đại Bằng vén lên áo cô, bị cái nịt vú màu đen có đường viền hoa bao quanh một đôi vú trắng như tuyết đứng vững ở trước mặt của ông, bầu vú run rẩy lắc lắc trêu chọc thần kinh Khấu Đại Bằng. Thưởng thức nhìn qua một lát, miệng ông một lần nữa ịt vào, vừa bú liếm hôn lên bầu vú, vừa đem tay nhét vào trên lưng của cô, nhẹ nhàng sờ mở khóa chiếc áo lót, ngực buông lỏng ra, kéo khẽ một cái, bầu vú to lớn liền lộ ra. Khấu Đại Bằng thực không dám tin vào hai mắt của mình. Điền ngạc như cũng đã hơn 30 tuổi rồi, vậy mà đầu núm vú cỡ ngón út nhỏ như vậy, còn màu hồng đỏ. Ông liền nuốt nước miếng một cái, một cảm giác tê liệt lập tức lan tràn trên thân thể mỗi một phân da, khiến cho cô không cách nào khống chế thống khoái thật dài. Cô ôm chặt lấy đầu Khấu Đại Bằng, áp sát trên ngực của mình, để cho hắn tận tình bú liếm hưởng thụ trên bầu vú của mình. Trong nhà ghế salon bằng da rộng lớn, Điền ngạc như lần đầu tiên bị Khấu Đại Bằng bất ngờ sử dụng kỹ xảo miệng lưỡi, rốt cục vượt qua một đạo phòng tuyến cuối cùng. Diễm lệ thanh nhã xinh đẹp, vợ người khác tịch mịch khó nhịn, dục hỏa đốt người, sau cùng vẫn là không nhịn được, trải qua thời gian dài đè nén mà bắt đầu ngoại tình rồi. Khấu Đại Bằng từng bước ép sát, nhịp nhàng ăn khớp xâm nhập, không nhanh không chậm. Lúc này Điền ngạc như không còn mảnh vải che thân bay ở trước mặt Khấu Đại Bằng, màu đỏ ghế salon bằng da đã có một mảng lớn nước nhờn từ âm đạo cô chảy ra. Quá lâu chuyện giao hoan cùng chồng không được thoải mái, lại làm cho Điền ngạc như vô cùng kích thích sao động. Cô hai tay để ở sau ót, lớn tiếng nũng nịu kêu, nhanh, cắm vào đi, cứ tiếp tục như vậy em sẽ điên đấy. Điền ngạc như sở dĩ biểu hiện hưng phấn như thế, là do cô đói khát quá lâu, chịu đựng không được Khấu Đại Bằng điên cuồng khiêu khích. Lần thứ nhất ngoại tình khiến Điền ngạc như sướng gần như sắp muốn chết. Cô chưa từng có tưởng tượng là mình sẽ như thế này, nhưng bây giờ đột nhiên ngoại tình biến thành sự thật, cô càng thêm điên cuồng. Khi dương vật đâm vào lỗ âm đạo, một lớp sóng tiếp một lớp sóng mãnh liệt khoái cảm, khiến cho Điền ngạc như đôi mắt đẹp lóe lên như dại đi, trầm mê trong lửa dục. Đen nhánh mái tóc xinh đẹp lắc lư đầu qua lại phiêu du, mồ hôi một lớp trên làn da trắng đỏ ửng nhàn nhạt. Cô đã sắp đến mức vô hạn cực khoái, nếm trải một lần khoái lạc, ngoại trừ chồng mình, lần đầu có một người đàn ông khác ôm vào trong ngực, Điền ngạc như đắm chìm trong dư vị chua ngọt. Cô phát ra liên tục hơi thở gấp, sau khi phóng túng cô đổ mồ hôi đầm đìa, mái tóc mất trật tự rối bời, đôi má như lửa đỏ ửng bởi vì cực hạn khoái hoạt dư vị chưa hết, đồng thời là vì cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng lúc khoái lạc kịch liệt trôi qua, lý trí của cô bắt đầu khôi phục, lúc thanh tỉnh lại, trong nội tâm không khỏi có chút cảm thấy áy náy cắn rứt. Điền ngạc như khuôn mặt thay đổi bị Khấu Đại Bằng thu hết vào mắt. Hắn biết rõ thời khắc này Điền ngạc như chính vì ngoại tình cảm thấy xấu hổ áy náy, nếu không có thể cho cô một chút an ủi quan tâm, chỉ sợ sau này loại quan hệ mập mờ này sẽ không bền bỉ lâu dài. Vì vậy Khấu Đại Bằng vươn bàn tay trên làn da thịt trơn trượt như mỡ của cô nhu hòa vuốt ve, êm ái nói ra, ngạc như, nếu như em cảm thấy thực có lỗi với lão mậu, chúng ta có thể lần sau không như thế này nữa. Khấu Đại Bằng nói câu này làm cho Điền ngạc như trong lòng hơi rung động, tuy cô thẹn thùng áy náy, nhưng lại cảm giác được Khấu Đại Bằng rất khéo hiểu lòng người, hoàn toàn chính xác. Chồng mình hiện giờ về khả năng tình dục quá yếu, vì Hoắc Lữ Mậu là đánh mất bản lĩnh của một người đàn ông. Cô cũng không còn lựa chọn nào khác, cho nên Khấu Đại Bằng ở thời điểm này nói ra, làm cho cô cảm thấy có chút ít cảm giác thân cận, khiến tâm tình xấu hổ cùng áy náy lập tức giảm đi không ít. Gặp Điền Ngạc Như cảm xúc đã dần dần ổn định lại, Khấu Đại Bằng có chút kìm nén không được. Hắn lại một lần nữa đưa cô áp dưới thân thể bắt đầu vuốt ve, Khấu Đại Bằng dưới háng dương vật bắt đầu muốn ngóc dậy lại, nằm ở trong lồng ngực Khấu Đại Bằng. Điền Ngạc Như cảm thụ được trên người hắn tản mát ra làn hơi của đàn ông, tượng trưng ngượng ngùng vùng vẫy vài cái, về sau liền tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Một lúc sau, Khấu Đại Bằng đã ngửa đầu ưỡn dương vật lên, vẫn chưa kịp cứng rắn, Điền Ngạc Như khát vọng ánh mắt nhìn Khấu Đại Bằng liếc, cô cúi đầu hé miệng đưa dương vật hắn ngậm vào, bắt đầu bú liếm. Mặc kệ dương vật vẫn còn dính đầy hỗn hợp nước nhờn của cô và tinh dịch của hắn, Điền Ngạc Như bú liếm rất tốt, nhất là chiếc lưỡi thơm tho như không có xương, mềm mại quấn quanh ở dương vật của hắn, liên hồi qua lại ma sát chống đỡ trên quy đầu dương vật, làm cho Khấu Đại Bằng hào hứng, thoáng cái đã có độ cao sưng cứng lại. Nửa người dưới của hắn chặt chẽ thẳng băng, theo đầu lưỡi và cái miệng của cô khi thì chậm chạp, khi thì dồn dập phun ra, nuốt mút vào. Từng hồi một cảm giác tê liệt nhanh chóng lướt qua thần kinh của Khấu Đại Bằng, dọc theo toàn thân ông, từng lỗ chân lông tựa hồ cũng như nở ra, thoải mái, làm làn da ông nổi lên một lớp da gà. Ngay cả bàn chân tựa hồ có chút tê dại cứng ngắc. Trải qua với Điền Ngạc Như hơn 5 phút bú liếm, Khấu Đại Bằng dục hỏa hoàn toàn nhen nhóm đến trình độ thịnh vượng nhất. Hắn đã hưng phấn đến cực hạn, cau mày lại nói, Ngạc Như, anh không được rồi, nhanh. Điền Ngạc Như thấy Khấu Đại Bằng rốt cục bị mình bú liếm dương vật không chịu nổi, có chút đắc ý nhìn hắn một cái, liền đứng lên quỳ ở trên ghế salon, lộ ra cái mông đít trắng lớn, một tay chống đỡ thân thể, đám lông âm hộ dập dạp liền in vào tầm mắt Khấu Đại Bằng. Điền Ngạc Như cũng thật sự chờ đợi đến giai đoạn này, cô thở hào hển, lỗ âm đạo khẽ mở ra rồi khép vào. Tựa hồ đang hướng về Khấu Đại Bằng chào hỏi. Khấu Đại Bằng thần kinh đã căng cứng tới cực điểm, chứng kiến cái âm đạo tươi tốt, tay cầm dương vật đi đến đằng sau cái mông của cô, đem dương vật kê ngay lỗ âm đạo đang khát vọng hướng phía trước, ưỡn mông một cái, lỗ âm đạo tựa hồ có linh tính, đem dương vật hắn thoáng cái hút vào. Thành thịt non trong lỗ âm đạo kịch liệt co rút lại, ướt át lập tức bao chặt khít dương vật Khấu Đại Bằng, khiến cho hắn không tự chủ được. Điền Ngạc Như chủ động trước sau khởi động bờ mông, chủ động tìm lấy loại cảm giác làm cô sướng như bay lên trời cao. Khấu Đại Bằng chỉ trong chốc lát đôi tay vịn chặt vòng eo Điền Ngạc Như, dùng sức đối với lỗ âm đạo cô triển khai mãnh liệt công kích, bờ mông đẩy đà đầy đạn, mỗi một lần va chạm liền vang ra âm thanh dứt khoát, phạch phạch tiếng vang kích thích Khấu Đại Bằng ý chí chiến đấu, khiến cho hứng thú của ông một mực tiếp tục hưng phấn đến điểm cao nhất, không biết mệt mỏi nhấp dương vật vào lỗ âm đạo cô. Phạch phạch, Điền Ngạc Như khoái hoạt thở gấp, đầu nằm lì ở trên ghế, chổng mông lên cao hầu hạ, lỗ âm đạo lâu không được làm cho sướng, bị dương vật của Khấu Đại Bằng chọc thẳng vào lút đến gốc, từng dòng nước nhờn trong suốt theo dương vật mỗi lần rút ra đâm vào bên trong lỗ âm đạo tràn ra bên ngoài, chậm rãi chảy xuống dưới cái đùi trắng của cô, chỉ chốc lát đã chảy đến trên mặt ghế salon, từng giọt rơi xuống, không đến 15 phút, Điền Ngạc Như toàn thân kịch liệt run rẩy. Lỗ âm đạo cũng bắt đầu rất nhanh, co rút trào ra âm tinh, Khấu Đại Bằng cảm giác cô đã đạt được cực khoái rồi, vì vậy nhanh hơn tiết tấu, dương vật đâm thật mạnh liên tục từ phần hông bụng sông ngang đánh thẳng, đến khi dọc theo dương vật xuất hiện triệu chứng gào thét bùng nổ, Khẩu Đại Bằng cũng sợ để cho cô mang bầu, trong nháy mắt này, hướng về sau rút ra dương vật trượt khỏi lỗ âm đạo một chút, phun lên đầy hết trên đám lông đen thui trên âm hộ của cô, Điền Ngạc như nằm sụi lơ trên ghế salon thở gấp. Cô cảm thấy toàn thân một sự mãnh liệt cảm giác giống như điện giật, không ngừng run rẩy. Cô lại một lần nữa được Khẩu Đại Bằng đưa đến lần thứ hai cực khoái. Từ đó về sau, mỗi khi nhớ tới đêm đó, thì Ngạc Như cảm giác ngứa ngáy ở ngay lỗ lồn, không nhịn được phải kẹp chặt hai chân, ngăn cản nước nhờn chảy lan tràn. Nhưng linh hồn đã thất thủ, huống chi thân thể. Khẩu Đại Bằng sau khi trở về nhà mình cũng là không yên bất an, hắn biết mình làm như vậy có điểm hơi quá, dù sao mình với Hoắc Lữ Mậu quan hệ không tệ, vợ bạn không thể lấn tới, nhưng hiện tại thì phát sinh ngược, biến thành vợ bạn cũng không buông, thời gian đã trôi rất lâu, cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì, điều này khiến cho ông bình tĩnh lại và kết luận. Điền Ngạc Như nhất định không có nói chuyện này cho Hoắc Lữ Mậu, vì thế sau này chỉ cần biết được Hoắc Lữ Mậu không ở nhà, Khẩu Đại Bằng đều đã lặng lẽ chạy tới kiếm Điền Ngạc Như. Lúc mới bắt đầu, Điền Ngạc Như vẫn là ậm ừ, về sau thì nước chảy thành sông rồi.